Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay, phần tường trình đặc biệt của Ủy ban cứu trợ nạn nhân bão Haiyan ở bên Fullerton. Xin chào anh Dương Phục.
Vâng, xin chào quý khán giả, chào anh Huy Cương, chào anh Quang Hưng. Chúng tôi là Dương Phục, đưa mà nói chuyện với quý khán giả từ Tacoma ở bên Fullerton trong chuyến công tác của phái đoàn y tế gồm có bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ. Và thưa quý khán giả, như chúng tôi đã tường trình cùng quý vị trong những ngày vừa qua liên tiếp hàng ngày thì phái đoàn đi những làng xung quanh của Tacoplan để mà làm những công tác y tế, và buổi tối trở về lại Tacoplan để chúng tôi tường trình mỗi tối với quý vị lúc 10:30 đi là 10:30 giờ từ địa phương của thành phố Tacoplan, tức là 8:30 sáng giờ của thành phố Houston và Dallas. Chúng ta tiếp tục cái chuyến đi mỗi một ngày, tự hành từ sáng sớm đi nhiều địa điểm khác nhau, chứ không riêng gì ở tại Tacoplan. Những cái thành phố nhỏ xung quanh để mà tiếp xúc với dân chúng địa phương, đồng thời cái quan trọng là chữa bệnh, phát thuốc cũng như là phát quà ở trong thành phố này. Các cái đoàn như những chuyến đi và tường trình của hai ngày vừa qua thì cũng mỗi ngày tiếp xúc như vậy, tại mỗi địa điểm ngày hôm nay cũng đi hai địa điểm khác nhau, tiếp xúc hàng trăm người. Và rất là đông, toàn là những người rất là nghèo khổ, nạn nhân của nạn bão Haiyan. Có nhiều gia đình chỉ còn một người sống sót sau khi cả gia đình đã bị chết mạng vì trận bão, hoàn cảnh rất là thê thảm. Chúng tôi không những là chỉ làm công việc y tế, nhưng mà còn quan sát cũng như là ủy đạo những người còn là sống sót. Và trên đường về chiều ngày hôm nay thì chúng tôi có ghé những thăm những ngôi mộ của những người đã bị thiệt mạng, và bây giờ vẫn còn rất là nhiều trong thành phố rải rác đây đó. Theo chỗ chúng tôi được biết thì còn có những cái mộ chôn tập thể, và ngay cả những mùi hôi thối bây giờ vẫn còn bốc lên. Chúng tôi sẽ lần lượt đến thăm một tường trình sau. Tuy nhiên ngày hôm nay bên cạnh chúng tôi bây giờ có ông Trịnh Tiến Tinh thuộc cộng đồng Công giáo người Việt của quận Houston, Houston, và đồng thời ông cũng là người hoạt động rất là tích cực của giáo sĩ Giáo Thánh Sử Đạo. Trong những ngày qua trước khi đi thì quý vị đã nghe nhóm chúng tôi tường trình rất là nhiều, trong đó có anh Trịnh Tiến Tinh là một trong những người điều hành chính, và khi sang tới đây thì anh vẫn tiếp tục giữ công việc rất là năng nổ, tức là lo điều hành, phân chia công tác ở tại mỗi địa điểm, bởi vì rất là đông, công việc khá là vất vả và phức tạp. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay dược sĩ Ngoan, Trần Ngoan thuộc cộng đoàn Samosis-Bersel. Chị dược sĩ Ngoan cũng là một người rất là tích cực ở trong cộng đoàn Samosis-Bersel, hoạt động trên ca đoàn, cũng là những người đánh đàn cho ca đoàn. Nếu mà quý vị nào đã từng tham dự thánh lễ ở đây cũng đã được biết, nhưng mà ngày hôm nay ở trong phái đoàn này chúng tôi thấy dược sĩ Ngoan rất là vất vả, bởi vì có đông bác sĩ và nha sĩ nhưng mà chỉ có một dược sĩ mà thôi. Lát ở đây thì chúng tôi sẽ nghe chị Ngoan trình bày công việc của chị trong công tác này, nhưng mà trước hết thì chúng tôi sẽ giới thiệu ông Trịnh Tiến Tinh. Thưa anh Trịnh Tiến Tinh, hiện giờ thì ở bên Mỹ, ở bên thành phố Houston và Dallas, thì tôi có hai người bạn đồng nghiệp là anh Quang Hưng của Dallas cũng như là anh Huy Cường của Houston trên đầu dây bên kia, và quý khán giả tại thành phố nhà của chúng ta cũng đang nghe cái chương trình này. Xin anh Trịnh Tiến Tinh trước hết nói một chút sơ qua những cái tác phẩm của anh tại đây, cái công việc như thế nào, cảm tưởng của anh như thế nào tiếp xúc với những người dân nhân của trận bão, và cái lý do nào mà đã khiến anh đã tham gia chương trình này trong khi giữa công việc gia đình cũng như công việc tại nhà cũng rất là bận rộn. Xin mời anh Trịnh Tiến Tinh, và xin anh Quang Hưng cũng như anh Huy Tường. Nếu mà trong lúc nói bởi vì cái việc kỹ thuật ở xa, chúng tôi vẫn tiếp tục ở mấy cái nơi mà không có phương tiện kỹ thuật, không có wifi, không có internet, cho nên cái sự tiếp xúc liên lạc với thế giới bên ngoài chúng ta khó khăn. Nếu mà trong lúc mà chúng tôi từng chuyển trên này có trở ngại trục trặc về kỹ thuật thì xin quý vị nhà cũng thông cảm. Và xin anh Tường và anh Quang Hưng thông báo cho biết này. Xin mời anh Tường nói tiếp.
Xin kính chào anh Huy Tường và anh Quang Hưng ở trên Đà Lạt. Thưa hai anh và đặc biệt là chào quý vị khán giả của hai miền Bắc và Dưới Tân. Tôi là Trịnh Tiến Tinh, như quý vị vừa nghe anh Dương Tục trình bày thì trong cái chuyến đi kỳ này chúng tôi có tất cả là 25 người, đó là kể cả bác sĩ Salaja là người phi lực tân hoạt động ở Dưới Tân. Người đã xét ấp tất cả các cái chương trình ở tại địa phương này là các cơ quan với lại những chính quyền địa phương. Thì ngày hôm nay chúng tôi biết là rất là quý vị rất là muốn nghe tất cả nhiều những cái chương trình ở đây, nhưng mà tôi xin được phép chỉ bày sơ lược một chút xíu. Ngày hôm qua có thể là quý vị cũng đã được nghe rồi. Thì ngày hôm qua chúng tôi đã đi ba nơi, một buổi sáng khám bệnh và một buổi trưa ghé một nơi rất là hẻo lánh để phát quà cho một số người nhỏ, và sau đó buổi chiều thì 6 giờ chúng tôi dừng lại tại một nơi mà nhiều người đã chờ từ 1 giờ trưa cho tới 6 giờ chiều, và chúng tôi tới đó và làm những cái chương trình khám bệnh cho tới 8 giờ tối xong, và chúng tôi trở về nhà thì cho tới 10 giờ rưỡi đêm tới ngày hôm qua. Sau đó khoảng 11 giờ chúng tôi ăn tối, thì chúng tôi sáng ngày hôm nay 7 giờ chúng tôi dậy trở về và chúng tôi tiếp tục đi công tác là medical mission. Thì chúng tôi xin tường trình cho rõ ràng hơn trong ngày hôm nay. Thì khi đến nơi thì buổi sáng chúng tôi đã tiếp xúc với lại đặc biệt sáng ngày hôm nay có ông thị trưởng ở thành phố các cơ ban ở đây để tới, để ông chính ông là người đứng điều hành để biết mời những người vào bên trong khám bệnh, và có một người phụ tá của ông thì ông đứng vào khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, sau đó thì ông mới phải đi công tác. Và chúng tôi khám ngày hôm nay thì rất là vắn tắt, và chúng tôi đã hơn 400 người, khoảng chừng 430 người đã vào. Trong đó gồm có thành phần là một số những người cần phải đi nha sĩ, một số những người có con nhỏ, và số những người bệnh tật đó là một buổi sáng. Tất cả 7 bác sĩ Việt Nam, có một bác sĩ địa phương nữa là 8, cùng những y tá của Việt Nam và các y tá của địa phương ở đây cùng với là những người thân dịch để giúp chúng tôi giải quyết hơn 430 người mà rất là mau chóng. Từ lúc 1:30 thì chúng tôi vẫn còn một vài người nữa để xong. Thì cái đó là cái rất là vất vả cho một dược sĩ mà tới 8 bác sĩ, số người 430 người thì mình cũng thấy là cái thành phần mà chia thuốc cho một dược sĩ, mặc dù có 4-5 người phụ cũng là rất là vất vả vô cùng. Đó là thành phần vào buổi sáng. Đến buổi trưa thì chúng tôi vừa xong thì chúng tôi chỉ có 5 phút ăn uống cái bánh mì. Thì thực tế thì khi bánh mì ở đây về thì có một số những sự kiện viên tới sau thì ông ăn đã ăn trước thì họ lại nghỉ, họ có giờ ăn trước. Ở một số bác sĩ của chúng tôi lại không có đồ ăn, cũng như là y tá lại không có đồ ăn, nhưng mà rất là vui vẻ để ăn những cái gói bánh kẹo phụ đó. Thì chúng tôi đến cái địa điểm thứ hai, nơi đây chúng tôi đã có vào khoảng chừng 300 em thiếu nhi đã chờ đợi và 200 người lớn để chúng tôi phát quà. Thì nơi đây chúng tôi chỉ có phát quà thôi chứ không có. Thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ chúng tôi dừng lại thì chúng tôi phát cho khoảng 500 em các cái phần quà và khoảng chừng 200 phần quà người lớn. Chúng tôi phát xong như vậy trong nửa tiếng thì chúng tôi lại vội vàng đi tiếp để cho tới lúc là khoảng chừng một tiếng mười phút cho tới khoảng hơn 3 giờ, tức là 3 giờ rưỡi thì chúng tôi tới một địa điểm khác. Và cái địa điểm thứ ba này thì chúng tôi có chữa bệnh, thì chúng tôi chữa bệnh được vào khoảng chừng 300 người, kể cả người lớn và trẻ con. Và nhổ răng thì chúng tôi hoàn tất tất cả mọi công tác vào khoảng chừng 7 giờ, hơn 7 giờ, và khoảng chừng 7 giờ rưỡi thì chúng tôi trở về nơi chúng tôi tạm trú. Đó là những cái công việc mà chúng tôi làm trong ngày hôm nay với tất cả 25 anh em trong ngày này. Anh chị em đã làm việc hết sức mình trong rất là nhiều các cái công tác mà nhiều khi ở nhà không bao giờ là đến đây. Chúng tôi biết là trong giáo sứ từ đạo thì có anh Diệm với anh Thái, thì ở đây cũng đã làm việc rất là đặc biệt. Nên là anh Thái đã là phụ tá của nha sứ, và anh cũng đã là vất vả và cực nhọc để mà làm trong những công việc ở đó. Và anh Diệm là người phân phối để giúp những người vào những các cái vị trí để nói mà tương trình sơ qua như vậy để quý vị thấy những cái công việc và cái công việc chính của tôi làm sao phải là điều hành để cho những cái số người cũng như số bệnh nhân nó vào nơi các cái trạm mà cần thiết để cho những cái người hướng dẫn vào bác sĩ để vô chỗ nha sĩ của chính xác hoặc là bác sĩ di động và bác sĩ đau nhất thì đó là những cái số người là phải dài. Chúng tôi biết là thì giờ rất là vắn tắt cho nên là chúng tôi cố gắng làm sao tóm được rất là nhiều những cái tin tức và một cái liên lạc và trước sĩ điều trị đã làm. Quý vị mạnh thường quân là người đã giúp chúng tôi đóng góp tất cả, nếu mà không có quý vị đóng góp số tiền mặc dù là chúng tôi tất cả anh em đã tự túc hết tất cả mọi thứ nhưng mà cái số tiền mà quý vị đóng góp rất là cần thiết, bởi vì khi tới đây rồi nhìn thấy những cái hoàn cảnh nhà cửa đổ nát, thấy những cái cảnh mà như anh Cục vừa từng trình là gia đình mất hết chỉ còn lại là cái lúc mà khoảng 8 giờ tối chúng tôi vào nghĩa địa thì các ngọn nến khắp lên trên các cái cây mộ tập thể, mặc dù là tập thể nhưng mà có nhiều cái cây thánh giá vào trong nguyên cả cái khu trong sân nhà thờ đó, thì chúng tôi thấy có một người đã ngồi, nghĩa là đang ngồi khóc, thì hỏi ra mới biết là vợ con mất hết, còn cái mộ bên cạnh thì là có hai người con mất rồi. Về sau chúng tôi thấy có một em bé thấp thoáng từ phía bên trong, thì chúng tôi đã vào trong đó mới biết rằng ngoài em bé đó là cha mẹ mất hết, chỉ còn một em và khoảng chừng 14-15 tuổi. Tất cả mọi người đều xúc động, hầu như là trong túi có đồng nào thì là móc ra hết để cho những người mà đang ở trong cái ngôi mộ đó, để chúng tôi cũng không có chuẩn bị, thành ra là có cái gì chúng tôi cho cái đó. Và rất là nhiều người đã móc bóp móc túi ra có bao nhiêu thì đưa mà để giữ cho em bé cũng như là những người mà mất thân nhân vào buổi tối như vậy. Không có điện nhưng chỉ có những ngọn nến lung linh thôi với hai cái đèn pin để anh em công tác thực hiện đi. Thì đó là những cái hoàn cảnh mà tôi cố gắng dùng hết để gửi về cho đồng bào dưới sân. Và bây giờ thì xin gửi máy trở lại cho anh Cục.
Vâng, thưa anh Quang Hưng.
Vâng.
Thì như thế nào ạ? Tương đối ở bên nhà có nghe rõ không ạ?
Bên này tôi nghe rất rõ anh Cục ơi.
Dạ,
mà
vâng,
hôm nay thì nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi rồi, chắc là hai ngày qua thì vất vả lắm. Qua những cái lời tường trình của anh Tinh vừa qua thì thấy rõ ràng các anh rất là vất vả. Thì cái chuyến đi ngày hôm nay trên đường có gặp gì trục trặc không anh, trên đường xá đó, an ninh làm sao?
Vâng, cảm ơn anh Cường, anh Quang Hưng đã hỏi thăm. Thật sự ra thì chúng tôi cũng đã chấp nhận trước cái sự vất vả trong vấn đề di chuyển, vấn đề ăn uống, cách chỗ ngủ, thành ra không có ai. Bởi vì trong cái tinh thần là tất cả mọi người đều làm việc thiện nguyện, từ bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cũng như những người phụ tá và những người trong nhóm truyền thông chúng tôi thì cũng đã chấp nhận trước cái hoàn cảnh như thế này. Tuy nhiên có một điểm anh Huy Cường hỏi thăm rất là đúng, là cũng có nhiều người trong sứ đoàn bị không có kết quả không được bình thường. Anh Cường nghe rất là nhạy. Đúng vậy, ngày hôm nay cái sức khỏe tôi không có được bình thường. Đây cũng là một cái điều mà các anh em thường dặn dò lẫn nhau. Ăn uống thì thường thường là khi mà về đó, trước khi đi thì đã ăn sáng ở tại cái địa điểm mình ở, lúc về ăn buổi chiều. Nhưng mà cái lúc buổi trưa đi làm việc như vậy đó, thì như anh Tinh nói, đôi khi không có thức ăn, không có gì giờ ăn, thành ra ăn toàn những cái đồ vặt vãnh cho nó qua. Qua bữa ăn những cái chip, bánh, trái đem theo. Tuy nhiên cũng có nhiều người mà có cái mạo hiểm, mà đến như cá nhân tôi đó, thì ngày hôm qua đó, mình ăn thử cái đồ ăn ở địa phương, thấy người ta bán ở ngoài đường hay là uống nước ở ngoài đường đó, thì ngày hôm nay cũng có mấy người bị một trong đó có chính chúng tôi. Thành ra đôi khi ngay cả các bác sĩ cũng khuyên là chớ có nên ăn uống ngoài đường như vậy. Đối với người dân địa phương mình thấy là đâu có sao, ai ăn được thì mình ăn cũng được, như là uống nước. Hôm qua chúng tôi uống một ly nước ở ngoài đường, thế nhưng mà là nó có cái nước đá ở tại cả đó, thì có thể vì cái nước đá đó mà nên bị đau bụng. Đa số anh em chúng tôi đều mang theo nước, những cái chai nước để trong chai đó, uống như vậy cho nó chắc ăn. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng mạo hiểm thấy người dân địa phương bán những cái thịt nướng ở ngoài đường, người ta nướng ở trên những cái lò than đó, thì mình ăn thử, nhưng mà sau đó không ngờ là bị giống như anh Cường, thành thử hôm nay nó cũng anh nói đúng, cái giọng nó mệt mỏi là cái vì lý do đó rồi là bị say, không biết bị say thuốc hay say gì đó mà ly đùi cả như cả ngày hôm nay. Vâng, thì cái tình hình nói chung của phái đoàn như vậy thì như anh chị Minh Tinh nói thì chúng tôi đều dặn dò nhau, đều họp hành nhau trước khi đi. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta đến đây là việc tình nguyện, an ủi những người nạn nhân. Thế nhưng mà cũng tự dặn dò nhau là cái cách cho, cái của cho không có quan trọng bằng cách cho. Tức là đều lúc nào cũng phải vui vẻ với nhau. Trong cái đoàn dù có mệt mỏi, bận rộn như thế nào, nhưng mà giữ một cái tình liên kết thật là chặt chẽ. Bởi vì đa số anh chị em chúng tôi đây là lần đầu tiên gặp nhau, làm việc chung với nhau. Trước đây thì cũng không biết nhau. Có nhiều người ở giải rác như là các bác sĩ ở ngay trong thành phố Hưu Tâm, nhưng mà như hôm nay mới được gặp nhau ở đây. Và có những người ở xa, những người tiểu bang khác nữa, chung trong cái đoàn thành tử. Cái điểm quan trọng khi mà đi hoạt động ở bên ngoài, mà hoạt động tình nguyện ở cái nơi xa xôi là để giữ cái tình nghĩa với nhau, và nhất là giữ một cái vẻ ân cần đối những cái bệnh nhân mà chữa, không phải là cho người ta thuốc, cho quà chữa bệnh cho người ta, nhưng cái cách an ủi những người đó. Tại vì rất là nhiều người ta hoàn cảnh nó khổ quá rồi, mà chúng ta ở nhà không thể nào ngờ được lần nữa cái hoàn cảnh nó khổ. Nghe nói rất là nhiều về trận bão này, nhưng mà khi biết cái hoàn cảnh một người đến chữa bệnh thì hỏi ra mới thấy là bà có 6 đứa con, mà cả 6 đứa con đều chết hết trong cái trận bão đó, chỉ có mình là nhờ một cái cơ may mình sống sót. Nhưng mà như vậy, 4 tháng rồi, từ ngày 8 tháng 11 khi trận bão đột nhiên đánh vào ở con số mà theo Dr. Salara cho biết đó, tới bây giờ đó chúng ta không có đếm nữa. Mới đầu chúng ta nghe nói 10.000, thì vì sao con số đó được đính chính lại là con số không có lớn như vậy, độ khoảng 7-8 ngàn. Nhưng mà bây giờ con số nó ngưng lại, chúng ta hiểu là nó là khoảng 7-8 ngàn, nhưng mà còn biết bao nhiêu người mất tích, coi như chết thì không biết là bao nhiêu. Và bây giờ thì chính quyền địa phương cũng như trách nhiệm không còn đếm nữa. Có những cái xác chết mà theo Dr. Salara mà là những người bác sĩ người gốc người Tacoplan đây, nhưng mà đi sang Mỹ học, tốt nghiệp bên Mỹ và trở thành người Mỹ gốc Phi mà hoạt động làm việc ở tại ngay thành phố Hưu Tân, và ông có thân nhân ở thành phố này thì ông thường xuyên trở lại đây giúp đỡ. Và chính ông cũng cho biết là không có những cái xác chết là hoàn toàn là vô thừa nhận. Ví dụ bị sóng nó đánh thì nó kéo ra biển, sau bây giờ chơi ngược trở lại như lửa rồi, không còn nhận xét được. Như mồ chôn tập thể, ngày mai chúng tôi sẽ có gì đứng thăm nó theo, nhưng ông biết là chôn cả ngàn người. Và 4 tháng rồi vẫn còn bốc mùi tử khí từ dưới đất lên. Tình cảnh rất là thương tâm. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin chuyển qua dược sĩ Trần Ngoan. Xin chào chị Trần Ngoan. Bây giờ chúng ta được nói chuyện về Hưu Tân cũng như là Đà Lạt để một tình trình. Chị là người dược sĩ duy nhất ở trong cái đoàn, thì chúng tôi hiểu và đã nhìn thấy cách làm việc của chị khá là vất vả trong những ngày qua. Cái số người đông như vậy rồi phải đi phát thuốc để xem cái thuốc nó có thích hợp hay không, cái từng người như vậy đã là công việc rất vất vả. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đối với chị Ngoan, theo chúng tôi được biết thì chị cũng chưa có đi công tác, có những cái trải nghiệm xa xôi lần nào. Thế thì lần này tại sao chị lại đi, và cái cảm tưởng của chị khi mà chị tiếp xúc với những người dân khốn khổ đó như thế nào? Xin chị Ngoan nói chuyện với lại chúng giả bên nhà cũng như là anh chị Cường và anh Quang Hân. Chúng tôi chuyển máy cho chị Trần Ngoan.
Vâng.
Chị Liên Tục, dạ, chị Ngoan xin chào tất cả quý vị. Cái điều đầu tiên để trả lời hai câu hỏi của chú, là cái điều đầu tiên làm cho tôi rất là cảm động là theo một cái cạnh của người mẹ, khi mà nhìn trong ánh mắt của tất cả các em ấy, tại sao thấy thương nó quá. Thì các em có những bé thật là nhỏ, thật là chưa thương tâm lắm. Nhiều khi thấy, giống như là các em thấy mọi người đều ào tới đi khám bệnh. Các em có 4 tuổi thôi, 5 tuổi thôi. Nhiều khi không có cha mẹ đến khám bệnh. Xong rồi khi mà tới cái phần dẫn thuốc á, thì mình hỏi vậy bố em đâu, mẹ em đâu. Thì em nói em không biết. Thì lúc đó mình phải bảo, ủa tại sao lại đi khám bệnh một mình như vậy? Mình muốn phải giải thích cho một người nào chịu trách nhiệm cho em chứ. Nhưng mà em nói rằng em không biết bố mẹ em đâu hết. Sau lúc đó tình cảm động, rất là thương các em. Và kiếm phải kiếm ra cho bằng được cái người nào là cái người hàng xóm của em, và họ đang là chiếc xe các em đó, để mà mình còn giải thích cái cách uống thuốc cho các em. Nhìn vào cái khuôn mặt của các bé thật là dễ thương, thật là như là nó còn nhỏ quá mà nó không biết là cái tương lai của nó như thế nào. Sau khi kẹt bùng được nhẹ, thấy rất là đau lòng, rất là xót xa. Nhất là có những người ấy, họ đi bộ hàng tiếng số để mà đưa con đi học. Rồi mình hỏi họ là vậy con của chị á đi học bằng có cho bác cái đó không? Họ bảo không. Còn cô ấy là mấy đứa lớn á, đọc trên cái sai của tôi đó đi học. Nhưng mà rồi mình hỏi họ là vậy thì có đeo cái sâu mà không, đeo cái nón để mà bảo hiểm không? Thì họ bảo không, ở đây chẳng bao giờ có mà đội nón bảo hiểm bao giờ. Thế là rồi còn mấy bà cụ lại ào tới rồi bảo con này thích của tôi này bị mẹ bao nhiêu lần, tại tôi phải té cái xe đó bao nhiêu lần. Mà cái đường bây giờ đây chỗ nó vừa chật hẹp mà nó vừa lái xe rất là ẩu. Mà nhiều khi á, có những người tài xế họ lái xe, họ chỉ cần biết coi, không có cần quan trọng gì cả. Có con nít băng qua đường hay không, là người lớn đi qua đường hay không, họ coi rất là thường cái vấn đề đó. Mà nhìn các em chỗ thấy thương vô cùng. Cái nhà nào nhà mấy, không có một cái nhà nào hẳn hoi hết, cái nhà nào cũng bị mất cái mái nhà, rồi lụp sụp, rồi đổ nát, rồi nhìn nhắc. Chỗ ấy phải nói là thương ơi là thương luôn. Rồi khi mà giống như là mình bảo chứ, ủa sao buổi sáng ấy, mình ở nhà thì mình mỗi buổi sáng mình chuẩn bị mình đi làm, ở đây buổi sáng họ đi làm mà họ làm đâu có được bao nhiêu tiền đâu, không có được bao nhiêu tiền hết. Nhưng mà rồi khi mà nhiều khi hỏi ra là vậy, khi mà họ đi bác sĩ thì bác sĩ cho toa như thế nào, thì họ đi mua thuốc thì sao, có những cái toa thuốc mà họ mua là phải là tốn bao nhiêu ngày trời cái tiền lương của họ để mà mua cái thuốc cho con họ. Vậy mà có những bác sĩ họ cũng toàn là prescribe những cái thuốc thật là mắc tiền cho người ta, mà không hiểu tại sao họ làm như vậy. Lẽ ra khi mà cho hỏi họ ngoan hỏi cặn kẽ là có những bác sĩ ở đây họ được giống như là họ được ưu đãi, họ được nhiều cái sản xuất thuốc, họ cho họ những cái chuyến bay đi chơi chỗ này chỗ kia free hay là cái này kia, cho nên là họ phải rất là nhiều thuốc và mất tiền để mà dân làm những cái thuốc đó. Rồi khi mà họ càng xài thuốc mất tiền thì cái bác sĩ đó là họ lại càng được thêm những cái này cái kia. Cho nên là thấy thương cái người nghèo, họ càng nghèo càng giống như là bị người khác chơi đập họ thêm nữa, và mình cảm thấy rất là xót xa cho họ, thương họ vô cùng. Mà nhiều khi mình không biết là mình phải làm như thế nào. Hôm nay điều thực mới đúng đó, không những mình cho họ, nhưng mà phải là cái cách cho nó như thế nào. Khi mà gặp một bệnh nhân ấy, mặc dù một mình đưa sang ngoan là dịch sĩ và có 8 bác sĩ và 2 nha sĩ, rất nhiều bệnh nhân, nhưng mà đến mình biết tất cả những bệnh nhân, mình đều muốn cho người ta là có một cái sự nào đó personal touch. Nhiều khi mình chỉ cần vỗ vai họ thôi, hoặc là nhìn nở và mình cứ họ một cái hug, một cái ôm nhỏ thôi, và nhiều khi cười và nhìn thẳng vào ánh mắt họ, mình cứ họ và mình cho biết rằng họ là một con người quan trọng. Họ cảm thấy rất là vui, và khi mà mình nhìn thấy cái nụ cười của họ đó, trời ơi, cái đó còn hơn tất cả những cái tiền bạc mà không có gì mà mua được cái đó hết đấy. Cho nên rồi khi gặp các em khi mà phát quà cho các em á, đến nói chuyện với các em, có những em nó nhìn cái mặt thật là buồn bã, mà tính của ngoan nó là thích hay làm trò cho các em cười. Mình khi mình có những các em thì thật là hôn nhiên thì mình làm cho nó cười thì nó cười được, nhưng mà có những bé đó nhìn buồn ớt là buồn vô nghĩa, mà nhiều khi mình nghĩ chứ là thì tưởng tượng bây giờ mình đang trong cái trường hợp của em bé đó, em bé như thế nào. Có thể là em bé đã mất cha, mất mẹ, mất anh, mất chị, mất em, nhưng mà mình bảo chị ủa sao mà thấy thương không có. Cho nên chú
em
để lại
để bạn
cho chú biết
cái tin nào. Nhà anh Huy Cường liên quan Hưng, có nghe tôi nói không ạ?
Vâng, nghe rất rõ. Là phần trình bày của chị Ngoan thì rất là xúc động, và có lẽ tích giả bên đây cũng nhiều người cũng cảm động theo đó, thưa anh Tích.
Vâng, thì đấy cũng là đẹp. Bởi với lại chị Ngoan đó thì là anh cũng đã biết rồi đó. Tám bác sĩ và hai nhà sĩ. Hôm nay đặc biệt có thêm một người nhà sĩ địa phương nữa, là có như là ba nhà sĩ, thì cũng đều rất vất vả. Và tôi cũng đã thấy là chị Ngoan rất là cảm động để diễn tả các em. Tôi cũng muốn thêm một chút xíu thì ngày hôm nay sau những cái phần điều hành rồi hướng dẫn các em vừa rồi á, thì tôi cũng vẫn phải là phụ để mà giúp viết cái instruction, tức là cái lời chỉ dẫn về cách dùng thuốc á. Thì tôi cũng muốn cộng thêm một chút xíu là nhiều em đến khám bệnh mà không có cha mẹ người thân, thì chúng tôi cũng không biết là cha mẹ đi làm hay là cha mẹ mất rồi, hay là những người qua những người công việc, thì tôi biết rằng là có thể là một số em thì cha mẹ đang đi làm, mình đi tới để mà khám bệnh, hoặc là một số em thì cha mẹ thì đã mất rồi. Và trong cái hoàn cảnh khi mà ở cái nơi thứ hai chúng tôi đến, thì chúng tôi làm cái số cho các em, thì các em cầm cái số trong tay thôi, giống như là một cái vật gì rất là quý giá mà các em nắm chặt. Đến lúc mà bác sĩ Nhi Đồng muốn bảo em là được mở tay để xem mà khám bệnh, thì các em nó sợ là mất luôn cái số đó. Thì chúng tôi chỉ muốn diễn tả cho quý vị thấy rằng một cái số trong tay mà các em nó quý giống như một món quà như vậy. Cho nên là khi những cái lời mà chị Ngoan nói là chị Ngoan thấy cho các em á, thì có những em á thì phải nói là giống như là rất là ngạc nhiên là mất thần, bởi vì họ không, các em không bao giờ được những cái món quà mà chúng tôi nghĩ là các em không bao giờ được cái món quà, như là được cái backpack, trong đó gồm có những cái thước kẻ, gồm có bút chì, gồm có hộp chì màu, có hộp notebook, rồi một số những kẹo bánh trong đó, đó là cho các em, hoặc là những cái món quà mà người lớn chúng tôi cho, thì trong đó có 2 ký gạo, trong đó có một số cái cục pin. Quý vị ngạc nhiên là tại sao cho cục pin làm gì, bởi vì họ đấy họ không có điện nên họ phải cần cái cài cái đèn pin. Đó là lý do mà có những cái cục pin, có cái cục xà bông, có hộp kem đánh răng, có bàn chải đánh răng, rồi mấy hộp đồ hộp, đó là phải nói là một cái túi rất là nặng. Thì đó là những cái món quà mà quý vị đã đóng góp để chúng tôi rất là may mắn là được những cái hội đoàn địa phương ở đây họ cũng cho lên kia phụ với chúng tôi để mà đóng cái món quà đó chúng tôi trao được cho những người địa phương. Thì cũng nhân tiện cái làn sóng này thì chúng tôi muốn để chia sẻ với chị thấy rằng là cái số tiền mà quý vị đóng góp đó, chúng tôi dùng cái số tiền đó để mua thuốc chữa bệnh, đồng thời những cái số tiền mà trên cái số tiền mà mua thuốc chữa bệnh là chúng tôi có những cái món quà cho người dân ở đây, 1.800 món quà cho người lớn, 5.000 món quà cho các trẻ em. Đồng thời thì có lẽ trong những ngày kế tiếp chúng tôi sẽ tình hình thêm những cái chi tiết, bởi vì ngoài những cái phần tiền quà mà chúng tôi mua đó, còn những cái số tiền còn lại thì qua địa phương ở đây thì dự trù sẽ là để xây lại một cái làng, tức là không phải là mình xây hết nhà cho họ, nhưng mà mình sẽ đóng góp các cái phần mái. Thì đó là chúng tôi rất là vắn tắt để chúng tôi nói cho quý vị dưới sân là tất cả những cái gì mà người dân biết, là chúng tôi chuyển cái tình thương của quý vị, chúng tôi chuyển cái số tiền của quý vị, chuyển cái tình yêu của quý vị qua cho những người địa phương ở đây, qua 25 người tình nguyện viên đến. Đó là những cái mà khi chúng tôi nói lên trình bày thì chúng tôi cũng rất là biết ơn cái sự đóng góp của toàn thể quý vị. Nhờ cái sự đóng góp của quý vị chúng tôi mới có cái cơ hội sang đây. Và tất cả những người 25 người đi để sang bên đây thì chúng tôi nói thêm một tí xíu là mặc dù họ đã tự tích hết mọi thứ, đã trả tiền vé máy bay, tiền khách sạn, tiền mọi thứ, và khi đến nơi rồi đây họ thấy những cái cảnh trung tâm, họ lại bóc tiền túi ra cho cả 1.000 đô la cho người thánh đường nổ nát nữa. Thì chúng tôi muốn nói với để thấy là tất cả 25 người đi là với một cái lòng, một cái lòng mà muốn chuyển cái tình yêu thương của quý vị xa nhân này và những cái lòng yêu thương của họ đến với những bệnh nhân địa phương. Có lẽ là khi tôi nói thì rất là đã dài, thì chúng tôi xin chuyển máy ngược lại trở lại để cho anh Dương Cục. Không biết là anh Huy Cường hay anh Quang Hưng có cái thắc mắc gì nữa không ạ?
Mời Quang Hưng.
Vâng, như hồi nãy ông có nói là cái vấn đề mà chúng ta thấy ở bên đó thì những cái nạn nhân của cái trận bão Hải Yến vừa rồi đó thì nhà cửa họ đã đổ nát hết rồi. Ngay cả những cái nhà thờ mà chúng tôi cũng nhìn thấy được những cái tấm hình là nhà thờ cũng bị phá tan hoang hết. Thì cái việc mà kiến thiết giống như là ông có đề nghị đó là